Chương 6. Trong tay đã có đồng tiền.
Không, nếu anh không tậu ô tô thì thật là sự không thể tha thứ được.
Thấy Phúc không đáp, Tấn quay lại hỏi cụ Phán. Bẩm cụ dạy thế nào? Cháu nói thế cụ bảo có phải không?
Cụ Phán nói ngay, việc ấy là quyền ở cháu.
Vợ Phúc cũng tán thành. Bác ấy nói phải lắm. Ở cái xã hội nhố nhăn này, lắm kẻ khốn nạn cũng ô tô hòm kính vênh vang, nữa là nhà tôi. Nhà tôi mua xe hơi là xứng đáng lắm.
Nói xong, chị Phúc sung sướng vì thấy mình đã biết ăn nói đài cát. Mua xe hơi thôi, chứ chị không thèm dùng tiếng tậu vì sợ nó long trọng quá. Tuy chiếc xe hơi không phải là một mớ rau thật đấy, nhưng bây giờ vợ chồng nhà chị đã thế rồi, thì nói đến tậu là còn tỏ ý coi cái ô tô là to. Chị ta hỏi chồng là cốt để dùng tiếng mua thêm một lần nữa. Thôi cậu à, vật thử nó đáng là bao mà còn phải nghĩ ngợi thế nữa. Cứ mua phăng ngay đi, đắt lắm thì cũng đến 7,000 bạc là cùng chứ gì. Mua đi thôi.
Phúc đáp chung cho cả vợ lẫn bạn. Tôi chưa hề nghĩ đến điều ấy đấy.
Tấn cổ động mạnh hơn. Anh ấy à, thì không những tậu một chiếc xe hơi mà thôi, mà lại phải trong một lúc tậu hai cái nữa ấy. Tôi nói thật chứ không nói đùa.
Phúc chỉ cười hoài nghi thì Tấn tiếp.
Thật thế đấy, chứ bây giờ ai còn dám đùa với nhà tư bản. Mặc dù nhà tư bản vẫn có lòng tốt, vẫn cứ coi mình là bạn. Thế này nha, một chiếc 7 chỗ ngồi để cả nhà cùng đi vào những lúc đi lễ các tỉnh, đi trải hội chùa Hương, đi Huế, đi Đế Thiên, Đế Thích, đại khái thế. Mà đã đi chiếc xe hơi ấy là có tài xế, cho mình có vẻ đứng đắn, giàu có một cách lâu bền. Còn chiếc nữa thì chỉ nên mua thứ xe thể thao có 2 chỗ ngồi thôi. Mình vặn lái lấy cho nó có vẻ công tử bột, trẻ trung, tức là kẽn đấy. Để đi chơi một mình, hoặc cao hứng thì đi với vợ, hoặc là, nói thế này xin bác gái tha lỗi, đi với nhân ngãi ăn mảnh. Có thế mới công tử vẹn cả 2 bề chứ.
Vợ Phúc vẫn vui vẻ đáp. Bác Tấn, tôi giận bác lắm đấy nha, chưa chi bác đã nói giáo cho giặc.
Phúc khen, gớm cái mồm mép anh này, tán cái gì là tán đâu ra đấy, bánh chưng 8 góc rõ ràng lắm.
Tấn Thích Chí lại tán rộng, chứ không ư, Đức Thánh Khổng đã dạy rằng, xe hơi xứng kỳ đức. Thí dụ anh chỉ là thầy bói tân thời không mù, hoặc vua thuốc lậu mới nảy nòi mà cần biệp thiên hạ là mình đắc khách, thì tôi chỉ khuyên anh đi mua một chiếc xe hơi cũ sơn lại, đáng độ 500 thôi. Đằng này anh trúng số độc đắc, nếu không tậu ngay 2 chiếc thật cừ thì ít ra cũng phải tậu lấy 1 vậy, và thế thì cũng đã nhũn nhặn rồi đấy. Chứ nếu không tậu một cái nào cả thì không sao nghe được, thế nào thiên hạ họ cũng sẽ nói xấu anh, và anh sẽ bị công kích một cách chính đáng là giàu thế mà bẩn thỉu keo kiệt.
Lúc ấy 4 người còn đương lững thững đi trên thềm tòa nhà đồ sộ, trong đó có chứa nhiều tiền bạc nhất trong nước Nam, tức là nhà băng Đông Dương. Họ vừa ở trong ấy ra vì Phúc vừa đến lấy chữ ký của ông giám đốc nhà băng ký, vì giữ hộ anh số tiền 10 vạn mà sở kho bạc sẽ chuyển sang sau. Phúc cũng đã ký nhận rằng mình vừa lấy ra số tiền rất nhỏ là 1,000 để tiêu vặt. Anh còn đương cảm động về sự tiếp đãi lễ phép của ông giám đốc, cái bắt tay rất chặt, những câu chúc tụng rất quý hóa, cái thái độ rất ngọt ngào của một nhà đại tư bản người quý quốc đương nắm vận mệnh nhiều nhà tư bản khác trong tay. Chưa quen dùng đến ngân phiếu, anh quên khuấy ngay rằng nhà băng đã trao cho anh một số ngân phiếu mà anh đã đưa cho ông bố bỏ túi. Bây giờ Tấn Dục phải đi tậu ngay ô tô, anh tưởng phải có tiền ngay trong túi đã, và muốn thế lại phải quay vào lĩnh tiền thì thật phiền cho người ta. Thêm nữa, anh cho việc ấy là không vội gì cho lắm. Trông tới cái vườn hoa Pôn Pe trước mặt, anh thấy cái hứng thú ghê gớm, lại ra ngồi đó một lát để nhớ lại những lúc êm đềm mà anh đã sống. Cái đời hàng sĩ lạc đạo vong bần rất quý hóa của anh. Những phút ấy tuy vậy mà đối với anh, từ nay trở đi thì thật là hết. Anh chẳng có cái quyền thế gì được sống lại nữa. Mặc lòng, trong đó xưa kia đã có một vài bi kịch nhỏ nhặt, nó không làm cho con người ta quên được những kỷ niệm, không quên được quá khứ, để mà biết rõ cái giá trị của hiện tại và tương lai. Tâm cảnh lúc ấy chẳng khác chi tâm cảnh của một ông tân khoa áo gấm hồi hương. Mà muốn nhìn lại nhà trường cũ Tại đó mình đã sống đoạn đời học sinh, có khi bị phạt, bị phải quỳ. Những cái ấy đối với ta tuy vậy mà là có thú vị lắm, vì nó đã đi thì không có trở lại nữa. Ôi chà, chẳng biết gì cả. Ta hãy cứ ra vườn hoa đây ngồi chơi một lát đã. Vợ anh nhìn trộm anh để yên trí rằng anh vẫn còn gàn. Tuy rằng chị không dám nói ra, cụ Phán không hoan nghênh sự ấy, nhưng không dám phản đối, cái ấy đã cố nhiên lắm. Còn Tấn thì anh này vẫn không quên lo cho cái thể diện của bạn đột khởi, có lẽ không cần lòng sốt sắng của anh mấy nữa. Vậy anh đã thuận chưa? Anh sợ gì nào? Sợ tốn tiền thì điều ấy chắc không rồi. Sợ hại cho đạo đức thì đạo đức quá, vì có xe hơi thế không có gì hại đạo đức. Còn bảo sợ không xứng đáng thì không có lý, vì tôi biết lắm, rất nhiều người chỉ đáng làm đầy tớ anh mà cũng có ô tô rất oai. Vả lại Đức Thánh Khổng đã dạy rằng con người ta ở đời này đã phú quý thì cứ việc ăn ở cho rõ ra người phú quý, mà thanh bần thì cứ việc cư xử ra người thanh bần. Đừng có nghèo mà đánh đu với tình, tuy toe tùy toè, có đồng nào sao đồng ấy, mà cũng đừng nên phú quý mà lại ăn ở ra con người bần tiện. Tiêu tiền không có gì là phạm tội nếu mình có nhiều tiền để mà tiêu. Ấy, ở đời rất có nhiều người cứ nhầm, nghĩa là giàu có hẳn hoi mà lại cứ tiết kiệm, coi việc tiêu tiền là hoang phí, là có lỗi đối với những người không có tiền mà tiêu. Thế là nhầm chứ. Đã giàu, mình phải tiêu tiền thì kẻ khác mới được nhờ chứ. Cứ để đánh đóng lại, sao cho tiền tệ lưu thông, kỹ nghệ thương mại phải chết. Dẫu anh có hoang phí một chút nữa, thì cũng không có gì là trái đạo đức, vì thiên hạ chỉ là sẽ được hưởng, được nhờ, được sống vào cái hoang phí của anh. Đây này, thằng giàu mà lại không tiêu tiền thì tất cả những thằng nghèo chết hết. Ấy, cái thuyết kinh tế của Đức Khổng là rất phải, rất mới đó. Phúc cười rộ lên, rồi nói bông lơn. Quái cho cái thằng cha này, đi hát cũng viện được Đức Thánh Khổng, định tẩu ô tô cũng lại viện Đức Thánh Khổng nốt. Chỉ tiếc rằng một điều, một người hiểu Khổng giáo đến thế thì chẳng bao giờ hành động sự gì là đạo đức, là bác ái như Đức Khổng mà thôi. Sung sướng, Tấn cũng cười ngây thơ, không biết rằng lúc ấy bố và vợ bạn đều lấm lét nhìn trộm mình để cho mình là một đứa nguy hiểm, và có lẽ để đương dự thảo một chương trình phức tạp và khôn khéo mà mục đích là tẩy mình đi nữa. Thật vậy, lúc ấy thì cụ Phán lẫn chị Phúc đều đã quên khuấy ngay rằng vì có Tấn thạo đời mà việc đi khai trình, ký nhận chuyển tiền của Phúc được dễ dàng, nhanh chóng, trót lọt. Rằng Tấn đã vì bạn mà xin nghỉ việc từ sáng đến chiều, cả một ngày để giúp Phúc được bao nhiêu công việc rất lớn lao. Có lẽ vợ Phúc quên cả rằng sở dĩ mình khỏi bị mẹ chửi là vì tiền của Tấn. Và cụ Phán có lẽ cũng quên nốt cả cái sự to tát, tưởng chừng không bao giờ kẻ mất trí khôn nào quên được, là con mình sở dĩ bước nên giàu, ấy cũng là vì có tiền của Tấn thì mới có cái vé số phúc đức ấy nữa. Còn về Tấn, sở dĩ anh giúp bạn rất hết lòng và có những ngôn ngữ tự nhiên, thân mật như vậy là vì Phúc đã rõ cả. Cho nên anh thấy có một cái quyền, dẫu là người ta chỉ mới cho anh hưởng một cách tinh thần, thấy rằng hạnh phúc của cả gia đình ấy mà có được là nhờ ở anh. Và ai kia thì chẳng kể, chứ chính bố và vợ người trúng số thì chẳng đời nào chưa chi lại quên những điều chẳng nên quên. Nếu Tấn không nói ngay ra lời những ý nghĩ đã còn kín đáo trong óc, thí dụ như đòi hưởng một phần vào số tiền to ấy, là vì Tấn biết rõ Phúc chẳng phải là kẻ bội bạc, cho nên anh ta cứ việc giữ thái độ cao thượng đã. Bốn người ngồi xuống một chiếc ghế xi măng trước nhà kèn, trừ một Phúc ra thì thôi, chẳng ai thấy thú vị gì ở cái sự phiếm du kỳ quái của người mới giàu bạc vạn ấy. Nếu bảo thế là phí thì giờ thì quả cũng đúng, nhưng thấy Phúc ra vẻ khoan khoái nhìn khắp chung quanh một cách dễ chịu, như người giang hồ khi về cố hương, nên không ai dám bình phẩm gì cả. Chính lúc ấy, Phúc nghĩ lôi thôi như thế này: ôi, cái vườn yêu quý của ta, lần này thì ta đến đây có lẽ là để vĩnh biệt ngươi mà thôi. Từ nay trở đi, cuộc đời ta đã có một cuộc thay đổi lớn lao, vì số phận đã muốn rằng nhà hàng sĩ phải trở nên ông đại nghiệp chủ. Có ông nhà giàu bạc vạn nào mà lại chịu ra đây ngồi chơi suông để cố tìm mà hưởng những thú vị hoàn toàn tinh thần rất khó hiểu hay không? Than ôi, từ nhà thi sĩ ta đã trở nên một tay tư bản rồi, ta ước ao rằng địa vị ta dẫu có thay đổi, nhưng tinh thần ta thì vẫn trước sau. Sao vậy?
Thủy chung như nhất, ngõ hầu một ngày kia, nếu có dạo gót đến chốn này, nhớ lại cái sống thanh bần, những tư tưởng tốt đẹp mà phần nhiều kẻ nghèo có rất nhiều để mà không thực hành được. Nghĩa là những tư tưởng mà kẻ giàu thực hành rất dễ nhưng không có được, thì ta khỏi phải âm thầm hổ thẹn với ngươi. Liệu rồi có thế được chăng? Hay là số phận đã muốn rằng địa vị ta một khi thay đổi thì chí khí và hành vi của ta cũng theo luôn mà biến hóa? Để mà tỏ rõ rằng dẫu là thi sĩ hay là trọc phú, thì cái con người cũng đến vô dụng cho đời như nhau mà thôi. Xưa nay ta vốn hoài nghi, ta không tin chính cả ở ta, thì ta dám biết lòng trời định cho ta trắng đen ra sao? Cho nên ta nguyện cố gắng được chút nào thì hay chút ấy, chẳng dám hứa gì. Chỉ xin người chứng giám cho ta những ý nghĩ này, bây giờ đây đó thôi.
Có lẽ cái số anh phu lục lộ đã đến lúc khá, cho nên nhằm vào giữa lúc ân nhân của anh vừa có những tư tưởng hiếm có ấy, việc cái nhớ ơn tạo vật mà thấy nảy trong hồn cả cái thi vị lôi thôi, nó như xúc dục người ta muốn tốt, muốn làm việc thiện ấy, thì anh vác chổi chạy tới. Người phu này cố nhiên không hề đọc báo, chẳng biết sự gì, nên chỉ chào hỏi.
Bẩm lại cậu, mấy hôm nay mới thấy cậu ra chơi. Bẩm cậu vẫn mạnh khỏe đấy chứ à?
Phúc rất vui thấy người ấy chưa biết mình trúng số, vì sự vấn an ấy là vô cùng thành thực. Anh gật đầu giới thiệu.
Không dám, đây cụ tôi và đây nhà tôi. Bẩm lại cụ à, bẩm lại mợ à.
Vợ Phúc cau mặt và tin ngay rằng thằng này hẳn lại chỉ đến xin tiền chồng mình. Cả cụ Phán cũng cùng ý nghĩ ấy, cho nên cả hai đều gật đầu lãnh đạm lắm. Phúc nhớ rằng người phu này, chỉ một mình người này là dám kính trọng anh, là dám bảo anh sẽ có bạc vạn từ lúc anh chỉ là cậu áo trắng dài thôi. Anh không quên mình đã định thưởng từ lúc mới chỉ ao ước trúng số. Lúc ấy anh phân vân tự hỏi, tuy ta phải trả lời hứa với ta thật, nhưng biết cho hắn bao nhiêu bây giờ? Thưởng, ừ thì thưởng, nhưng một cuộc đoán tướng thì thưởng ra sao? 50, 40 hay 20?
Này, bác nói đúng lắm, tôi rất lấy làm phục.
Nói đến đây thôi, Phúc ngừng lại. Anh toan khen ngợi người phu ấy xem tướng giỏi, nhưng lại thôi ngay, vì anh rất sợ rằng làm thế, tức là xui người này sẽ đổi nghề, sẽ từ cái chức quét vườn hoa mà nhảy lên làm thầy bói tân thời không thông manh, thì xã hội sẽ nguy to, thì điều thiện của anh có thể trở nên ác mất. Cho nên Phúc ngừng lại và rồi đổi.
Phục bác chỗ nghèo mà công nợ trả sòng phẳng lắm, đó là một đức tính tốt nên giữ mãi, và vì thế nên đây tôi thưởng cho bác.
Phúc đã toan đưa ra 20 bạc, thế mà không hiểu thế nào lúc đưa ra thật tự nhiên lại rút bớt đi. Cho bác 10 bạc vì cái sòng phẳng đó.
Cố nhiên người phu không hiểu, không dám cầm, thì cầm lấy chứ.
Đưa xong, Phúc an ủi ngay mình ở chỗ đã bớt mất nửa số tiền. 10, phải, hãy đưa thế thôi. Mà này, thì sao thoát khỏi đến cầu ta, sau này nhiều lần nữa cũng chả vội gì, và 10 to lắm rồi. Vì cảm động chẳng kém bị sét đánh, người phu mãi mới ấp úng.
Bẩm lại cậu, con lạ quá, trước kia cậu cho vay 1 đồng cũng đã cứu sống gia đình nhà con, bây giờ chỉ vì sòng phẳng tự nhiên cậu lại cho 10, quý hóa quá. Không lấy thì phụ lòng cậu, lấy thì tham quá, biết lấy gì mà báo đáp được.
Phúc đáp, người ta đã cho, người ta lại mong được báo đáp à?
Thôi đừng nói lôi thôi, tôi chỉ muốn thế này, mai kia khi nào có kẻ nói xấu tôi, chửi tôi là đầu điểu, không thương người thì bác phải cãi lại hộ, vì tôi nhân đức thế nào hẳn bác phải biết.
Dạ bẩm vâng. Thế là Phúc sung sướng, có nói thế, có giao hẹn thế, anh mới thật hoàn toàn không tiếc số tiền thưởng. Nhưng vợ anh tiếc của, nghi hoặc, lúc ấy khổ sở lắm, tự hỏi duyên cớ gì đây, hay là em gái thằng này là con hàng mía, là con hàng bưởi, là con vú đầm, thằng này có là ma cô hay không hỡi Đức Chúa Giêsu?
Cụ Phán khoanh tay lại nhìn một hòn cùi trong cái đống mấy vạn hòn cùi. Chết chết, thế này thì nguy to, con cụ,
cái nhân đức ấy thì đáng phục, nhưng mà tai hại, thà xấu, dại dột thế, dễ dàng thế, hỏng bét, tốt quá thì hại, thà xấu. Thôi thôi, phải liệu sao, chứ không thì cái lọc kia mấy lúc mà đi đời. Cụ khẽ thở dài, cho đến cả Tấn nữa, anh cũng phải lấy làm lạ, mặt lòng anh đã hiểu Phúc là người dễ thương kẻ khó. Thấy người phu toan chắp tay nói gì nữa, Phúc đứng ngay lên xua tay. Thôi, đừng cảm ơn lôi thôi nữa, bác chưa nói tôi cũng thừa hiểu. Đây này, tôi trúng số 10 vạn, bác nghe rõ chưa? Thế cho nên tôi cho bác chục bạc vì thương bác là con nhà lao động không có gì lạ, hiểu chưa? Bác vẫn quét vườn hoa cho tôi ngồi kia mà. Thôi để lúc khác sẽ nói, đi làm đi. Nói rồi, Phúc ra hiệu cho ai nấy đứng lên đi theo. Mặt người phu sung sướng ấy ngẩn ngơ đến nỗi chưa kịp bỏ vào túi 10 tờ giấy bạc nữa. Đi đã hơi xa chỗ ngồi ấy, Phúc vội cắt nghĩa cho ai nấy khỏi tiếc. Có gì đâu, thằng cha ấy xem tướng giỏi, tháng trước dám đoán tôi giàu to thì thưởng cho hắn đấy. Vợ anh khẽ thở dài, đã được yên tâm. Phúc vui vẻ hỏi, đi đâu bây giờ nào, về ăn có lẽ sớm quá. Tấn giật tay áo bạn, đi xem mấy hãng ô tô xem có cái nào đáng tậu không. Vợ Phúc hưởng ứng, bác Tấn nói phải đấy, ta hãy đi xem cơ mà, mua ô tô thì cũng nên khảo sát kỹ lưỡng một chút. Phúc gật đầu tặc lưỡi, ừ thì đi. Phúc chợt nhớ, nếu tậu ngay cũng không phải trả tiền mặt, đã có xét kia mà, thì anh ký chơi một cái đầu tiên để xem cái mùi vị tiêu tiền lối đại tư bản Âu Mỹ ấy nó ra sao, có lẽ cũng hay hay. Đồng thời, anh lại nhớ đến cái hãng ô tô mà anh đã đến xin việc tháng trước, thằng chủ đểu có con chó khổng lồ hổn. Lão ký đê tiện, ít nằm đáy giếng, coi trời bằng vung. Phải đến đấy xem chúng tiếp đãi mình thế nào. Nào nào, xem những cái mặt làm bộ của chúng ra sao. Chúng đã làm mình hiểu thế nào là cái nhục, thì nay mình phải cho chúng rõ cái gì là đồng tiền. Tậu ô tô không phải vì cái thói rỗm đời của kẻ giàu hơi, nhưng vì muốn hiểu thêm cái chó má của loài người, để rửa một cái nhục dẫu là mấy nghìn bạc. Nghĩ thế, anh hả hê như đã báo thù được rồi. Gọi xe đi chứ, Tấn hỏi thế. Phúc đã toan gật, bỗng lại lắc. Ấy không, không đi xe, quốc bộ thật xa để đi tậu ô tô, thế mới chua ngoa. Vả lại, phải nên nếm trái cho tận cái khổ đi bộ mỏi chân ngay bây giờ đi, kẻo rồi ra lại không còn được dịp đi bộ nữa, có thế mới là biết hưởng sự đời chứ. Tấn reo lên, thế thì tuyệt, tư tưởng ấy mới thật là lỗi lạc đó. Cụ Phán khẽ nói, tôi tưởng hay là về nhà nói chuyện lĩnh tiền gửi tiền đã, kéo đi lâu quá, ở nhà không hiểu ra sao sốt ruột mà đi tìm chăng. Phúc nói ngay, ấy thế lại càng hay, sốt ruột mãi rồi mà vui, thì cái vui ấy mới thật là cái vui. Biết ngay, yên tâm ngay thì còn thú quái gì. Cho nên ở đời có kẻ chỉ có một đồng kẽm, mà phải nhắm mắt tung hê nốt đi, để phải tìm cho cực kỳ khổ sở, mục đích chỉ là muốn được hưởng cái sướng không đáng mất tiền. Đi được dăm bước, anh lại nói một cách không thành thực mấy. Thế mới biết con người ta ở đời này toàn là hảo cả. Cái chân hạnh phúc là cái gì, nào có ai biết đâu. Thí dụ như tôi, trước kia chẳng có xu nào cũng đến thế mà bây giờ. Trong tay có hàng vạn cũng chẳng thấy khác gì. Thôi chí nguy, vì Phúc đã sắp sửa nổi cái bệnh này là cái bệnh triết lý mất rồi. Mà kể cũng lạ cho thói đời, chỉ toàn hay nói những lời trái ngược với địa vị. Cho nên Phúc thở dài, làm ra vẻ thâm trầm lắm, tiếp. Cái sướng, cái khổ là những cái ta không sao nhận thấy hay hiểu rõ được. Có thể nào quả quyết được không? Biết đâu rằng trúng số 10 vạn, đó lại không bắt đầu đi nhận một cái mầm đại họa. Ôi thôi, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, khó nói. Con người ta ở đời, chỉ có lúc đậy nắp áo quan mới biết khôn dại, sướng khổ. Tấn đã lộn ruột về lời lẽ ấy và muốn bảo ngay bạn, thì anh thử đem cho thiên hạ 10 vạn ấy đi xem nào, lại phải hoài nghi gì nữa. Nhưng anh không dám nói gì, điều ấy cố nhiên. Cụ Phán, chị Phúc thì cứ việc lẻo đẻo đi theo sau lưng Phúc thôi, vì tuy có nghe nhưng không ai hiểu nghĩa lý gì cả. Họ đi như những kẻ vô công rồi nghề. Vào cuối mùa thu, những cây hai bên đường đều đã ngã vàng cả. Ánh sáng ban ngày hình như có màu trắng, Ta trông cảnh vật vào lúc râm mát như qua một lần kính mỏng, có chút hơi nước làm mờ đi. Kể ra, nếu vào lúc hoàn toàn nhàn cư, óc quả thật không có bận bịu một ý nghĩ gì bất cứ là vui hay buồn, thì người ta có thể thấy phong cảnh là đẹp mắt lắm đó. Chợt cụ Phán đứng dừng lại nhăn nhó nói, thôi để tôi xin về, kẻo ở nhà bà ấy sốt ruột, các ngài cứ đi. Vợ Phúc thưa, thế thầy cho con cứ đi nhé, con muốn được chọn kiểu xe. Được, mở cứ tự nhiên. Vốn biết tính bố rất sợ tay, và do thế dễ nịnh tay nữa, sợ không khéo ông bố nếu cứ đến đó thì sẽ cúm núm lắm trò với cả ông chủ hãng xe. Cho nên thấy bố đòi về, Phúc rất thích chí, chẳng có nửa lời nài ép. Anh bảo, thế thì thầy đi xe về cho nhanh. Cụ Phán gọi xe, mặc cả. Và theo lối sống đa số các cụ thượng lưu nhân vật, nhất định không chịu thua phu xe một đồng xu, làm cho Phúc phải gắt lên, cụ mới thở dài bước lên cái xe. Khi xe chạy, cụ còn quay lại dặn, này cậu hai, có tậu thì tậu cái nào tốn ít dầu xăng thôi nha. Xe ông bố khuất rồi, Phúc cũng gọi xe. Cái triết lý đi bộ để nếm tận cùng cái khổ trước khi bị hưởng cái sướng, chưa chi anh đã quên khuấy. Nhưng vợ anh lại tưởng chồng mình đáo để, và đó là một cách kín đáo hành hạ cho ông bố phải đi mệt xác, chán nản mà đòi về đó thôi. Chị Linh ngồi xe một cách khoan khoái vì chị cũng ghét bố chồng lắm, cũng cho rằng bố chồng vẫn khinh chồng mình một cách quá đáng và dã man. Dẫu rằng xưa kia, mỗi khi thấy bố mắng chồng, chị cũng đã chỉ hùa vào với bố mà thôi chứ chẳng bênh vực chồng bao giờ. Đến cửa hàng bán xe hơi, Phúc bảo bạn và vợ, đây này, xin nhớ giúp tôi là cách đây độ một tháng, tôi cầm đơn đến xin việc sở này thì đã bị họ đãi hết sức là nhục. Vậy thì bây giờ, ta cũng phải hách dịch và uể oải thế nào cho mặn này bỏ nhạt ngày xưa. Ta phải là những người khách hàng rất khó khăn, mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Cùng vợ và bạn, Phúc bước nghênh ngang vào tòa nhà hàng có những tấm cửa kính vô cùng to rộng, trong đó bày mấy chục chiếc xe hơi tối tân, cái nào cũng có vẻ đẹp riêng. Người Tây Đen gác cổng, dễ thường vì một thứ khiếu đánh hơi rất màu nhiệm mà giống họ vẫn có, vội vàng đứng lên chào theo kiểu nhà binh, vì biết ngay đó là những người khách sộp, chứ chẳng phải bọn người vào xin việc, tuy y phục của ba người nhũng nhặn lắm. Phúc cũng nhận thấy rằng, lần trước, cũng đến nơi này, thì anh đã sợ từ người Tây Đen gác cổng sợ đi, mà lần này, thì anh có một cái linh hồn vững chãi một cách khó hiểu. Tuy rằng chính thật thì dễ hiểu lắm, anh đi phăng phăng bằng những bước chân chữ bát, sợ còn chưa đủ nghênh ngang, rất một hạ vô nhân. Có điều này càng đáng lấy làm lạ lắm nữa, là cái con chó khổng lồ, cái con chó giống y như con Kinh Tinh Tinh, nó đã suýt nhảy lên cắn cổ anh khi đến xin việc lần trước, thì bây giờ tự nhiên nó chạy đến ve vẫy cái đuôi mà chạy chung quanh anh một cách mừng rỡ hết sức, đón tiếp anh một cách mặn mà, nồng nàn mà chỉ người phương Tây văn minh mới biết. Phúc cười nhạt, lại đến thế này nữa thì chó thật. Và ông Ký Sang cũng vừa lúc chạy ra. Ba người đứng lại, nghênh ngang và hách dịch, rõ ra vẻ những người khách hàng đi tậu xe hơi. Đến nỗi ông Ký Sang phải lộ ra vẻ kính cẩn đến mực như sợ hãi, cúi chào cả ba rồi hỏi ngay, bẩm, các ngài muốn mua xe? Phúc lạnh lùng đáp, tôi muốn nói chuyện với ông chủ. Nhưng người thầy ký nhà buôn thạo nghề ấy chẳng còn nhầm mà coi anh đương là kẻ vác đơn đi xin việc nữa. Người ấy sau khi nhìn kỹ anh để cau mặt ra vẻ ngờ ngợ một phút, lại nói ngay như thế này, bẩm ông chủ, chúng tôi đi vắng. Được à, nếu ngài muốn hỏi gì thì có chúng tôi là đủ. Phúc nói ngay, ông chưa đủ, phải có chủ ông ra đây mới đủ. Người thư ký vẫn chỉ đáp bằng một cái cười rất lễ phép mà thôi, rồi bỗng hỏi, à bẩm ngài, chính ngài, bẩm chính ngài là người vừa trúng số độc đắc, tôi đã được nom ảnh ngài trên báo. Phúc gật đầu và nói, nếu còn cái trí nhớ hơn nữa thì tôi chẳng phải chỉ là người trúng số mà thôi. Tháng trước tại đây, tôi đã có được ông tiếp một lần. Phúc chờ ở mặt người thầy ký đê tiện ấy sự phát lộ của một mối hổ thẹn ngượng ngùng chi đó. Nhưng người thầy ký Sang chỉ gật đầu lia lịa, vẫn rất vui vẻ mà đáp, dạ bẩm vâng, chúng tôi còn nhớ, Hình như quả ngài đã có một lần đến đây đưa đơn từ lúc ngài chưa được gặp cái mai ghê gớm là cái số 10 vạn. Cái lần ấy, ông chủ ngài tiếp đãi tôi tốt lắm. Cho nên bây giờ tôi lại đến đây, trước là để chọn một cái xe, sau là để nhân dịp nhìn lại cái mõm của chủ ngài thế nào. Vì vậy tôi bảo một ngày tiếp tôi chưa đủ. Dạ bẩm, nếu thế thì tôi nói ông ấy ra cho ngài lập tức. Thầy Ký Sang hí hửng đi ngay, khiến Phúc phải ngẩn người ra. Anh nghĩ, gớm, nó lại đồng ý với mình ở chỗ trả thù chủ nó đến thế được. Nó làm như chỉ có một chủ nó là đã đểu với mình mà thôi. Bỗng anh thấy ngôn ngữ của anh từ nãy tới giờ mối thù hằn trẻ con làm sao. Hạng ấy, ốc nô lệ vốn có từ lúc sơ sinh thì chấp nó mà làm gì, cho dẫu cả chủ nó nữa thì cũng chấp mà làm gì. Những sự về trước đã cố nhiên thay, đời là thế. Rồi thì anh định đổi thái độ. Đến đây, người chủ Tây đã ra với một cái cười ngoại giao, người ấy cúi đầu chào cả ba người khách. Nói liếng thoáng, hình như sợ Phúc nói len vào mất. Có người thầy ký đứng sau lưng. Kính chào bà, kính chào hai ông. Thưa ngài, tôi rất hân hạnh được bắt tay nhà triệu phú mới mẻ, đã được thượng đế công nhận là đáng hưởng sự giàu sang ở đời. Nhân dịp tôi xin chúc quý ông và quý bà sẽ được khỏe mạnh mãi mãi, để mãi hưởng cho thỏa thích cái phú quý ấy. Vì ở đời này, ngoài tiền bạc ra, thì sức khỏe cũng là một thứ báu vật ít ai được hưởng một cách đầy đủ. Thưa quý ông, thư ký của tôi vừa báo tôi thì tôi vọt ra ngay. Hắn có nhắc lại câu chuyện cũ mà tôi lấy làm hối hận. Thật thế, vô cùng hối hận. Nói đến đây, giơ thẳng hai tay lên không khí như định đỡ một vật gì đó ở trên cao, sắp rơi xuống đầu mình. Sắc mặt đương vui bỗng buồn thiêu, giọng nói trước giòn giả thế, bây giờ chỉ khe khẽ qua những hơi thở. Có thế không thưa ngài, tại sao tôi đã ngu ngốc đến bậc lại đi không biết rằng trong cái đám hàng trăm thanh niên Việt Nam đến nộp đơn muốn giúp vào việc thịnh vượng của hãng tôi, thì có thể có một người, ấy là ngài, mai sau sẽ được cái may mắn trúng số độc đắc. Được một người thư ký giúp việc mình mà trúng số 10 vạn, à đó chẳng là một thứ vinh dự tột bậc cho một kẻ như tôi hay sao? Thế mà cái cơ hội tốt ấy, tôi đã bỏ qua, cái hân hạnh ấy, cái may mắn ấy đã đến với tôi mà tôi không nhận. Còn biết làm thế nào? Thằng ôi, tôi chỉ còn có một cách là hối hận, là tự giận nữa mà thôi. Bây giờ, ngài lại đến đây, không phải để báo thù cái thái độ lãnh đạm của tôi khi xưa đâu, nhưng mà là để... Ông chủ hãng xe hơi quay lại sau lưng, hất hàm hỏi người thơ ký, rồi không chờ được đáp, cũng quay lại nói tiếp. Mà là để trừng phạt một cử động sơ suất của tôi ngày xưa, chính thế để trừng phạt. Thì nào tôi có dám kêu ca gì đâu, đó cũng vẫn là một thứ hân hạnh khi ta bị một nhà triệu phú trừng phạt. Tôi biết lắm. Đáng lẽ thì ngài không đến hãng này đâu, nhưng mà ngài sẽ đến hãng khác, tuy rằng hãng tôi bán thứ xe tốt nhất thế giới. Tôi lại cũng biết rằng ý ngài là muốn tậu một lúc những ba chiếc xe hơi kia thì mới đủ dùng cho các nhà triệu phú Việt Nam. Nghĩa là một chiếc 18 mã lực, 8 chỗ ngồi cho cả nhà đi lễ Phật, một cái nữa 2 chỗ ngồi để quý ngài đi tự tình với các bà nhân ngãi. Và một cái thứ ba nữa, vào hạng xe xoàng nhiều chỗ ngồi, ít mã lực, ăn ít dầu xăng, để ngài dùng để tiễn, để cho mượn những người bạn hữu hoặc họ hàng có tính lôi thôi, họ chỉ đáng ngồi vào cái xe tầm thường ấy mà thôi. Nhưng mà than ôi, ngài quay lại đây để phạt tôi, thì đáng lẽ mua ngay cho ba cái một lúc, ngài hãy chỉ mua một cái đã, cái mốt năm nay giá 6.500 bạc kia kìa. Và đáng lẽ cũng theo số đông các nhà giàu, các vị thượng quan, mua xe trả làm 20 hạng, thì ngài không thèm làm như thế, thì ngài mỉa mai tôi một cách chua ngoa hơn nhiều, nghĩa là ngài trả tiền cả cho tôi ngay một lúc, họa chăng có thể mới được một bài học xứng đáng của đời. Nói xong, ông Tây khoanh tay cúi đầu, lặng im chứ không cười một tí tẹo nào cả, đến nỗi những mãi nghe cái khúc cao đàm hùng biện của con buôn ấy, cách nhập đề như thế, cách tả sự như thế, cách kết luận như thế, Phúc chỉ còn biết ngẩn người ra mà thôi, thật không thể tưởng tượng được. Tấn nháy mắt bảo Phúc, ấy đấy, thế có xỏ không? Nào đã biết tay chưa? Mình đến truy nó, để cho nó tóm cổ mình cho vào xiết. Phúc nhìn thẳng vào mặt ông giám đốc hãng xe hơi hồi lâu, rồi cười to vui vẻ, đoạn vỗ vai ông ta. Ông ta đây là ông Tây, mà nói chớt nhã. Eh bien, je vous admire, Vraiment, vous savez une gueule formidable.
Chú thích. Đây này, tôi xin chịu ông. Thật vậy, ông có cái lưỡi lắc léo ghê gớm.
Vũ Trọng Phụng. Hết chú thích.